Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 30 tháng Giêng. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Tuyết Doan Đẹp Viên, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính quyền Bảo vệ Sự Sống, Liên minh Sự Sống Pháp, về cuộc biểu tình chống dư luật hôn nhân đồng phái và quyền nhận con nuôi. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, giá trị cao quý của những nghĩa cử thiện nguyện. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, căn tính và sứ mạng của Phó Tế Vĩnh Viễn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các bệnh nhân và những người chăm sóc và cầu nguyện cho họ. Ân xá là sự tha thứ hình phạt tạm thời mà một người phải chịu để đền bù những tội đã được tha thứ. Trong sắc lệnh công bố hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Monteiro de Castro, Chánh tòa ân giải tối cao, và Đức ông Phó Chánh tòa cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban ơn toàn xá để các tín hữu thành tâm thống hối và do Đức Bác Ái cũng như tấm gương người Samaritano nhân lành thúc đẩy, trong tinh thần đức tin và từ bi, dấn thân phục vụ những anh chị em đang chịu đau khổ. Ngài đã quyết định rằng, thứ nhất, các tín hữu với lòng thống hối chân thành có thể được hưởng ơn toàn xá mỗi ngày một lần, với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và có thể chỉ ơn này cho các linh hồn quá cố, nếu trong những ngày từ mùng 7 đến 11 tháng 2 tới đây, tại Đền Thánh Đức Mẹ An Tơ Tỉnh ở bên Đức, hoặc tại bất kỳ nơi nào do giáo quyền chỉ định, họ sốt sắng tham gia một buổi lễ được cử hành để cầu xin Chúa cho những ý chỉ của Ngày Thế giới các bệnh nhân, và họ đọc kinh lạy cha, kinh tin kính và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Thứ hai, các tín hữu làm việc tại các nhà thương công cộng hoặc tại bất kỳ nhà tư nào, trợ giúp các bệnh nhân theo tinh thần bác ái như người Samaritano nhân lành. Và vì công việc phục vụ ấy, họ không thể tham gia các buổi lễ nói trên, thì họ cũng được hưởng ơn toàn xá nếu trong những ngày ấy họ quảng đại trợ giúp trong vài giờ như thể làm cho chính Chúa Kitô, và họ đọc kinh lạy cha, kinh tin kính, khẩn cầu Đức Mẹ với tinh thần xa lánh mọi tội lỗi và với ý hướng chu toàn vừa khi có thể các điều kiện được yêu cầu để hưởng ơn toàn xá.
Thứ ba, những tín hữu vì bệnh tật, già yếu hoặc vì lý do khác tương tự bị ngăn trở không thể tham dự các nghi lễ nói trên, cũng sẽ được ơn toàn xá, miễn là với tâm hồn xa tránh bất kỳ tội lỗi nào và quyết tâm chu toàn vừa khi có thể những điều kiện thường lệ, tham dự trong tinh thần các buổi lễ thánh trong những ngày đã định, đặc biệt là trong các buổi lễ phụng vụ và sứ điệp của Đức Thánh Cha được truyền đi qua truyền hình hoặc đài phát thanh, sốt sắng cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân và dâng những đau khổ thể lý và tinh thần, nhờ Mẹ Maria là sức khỏe của các bệnh nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha ban ơn xá bán phần cho tất cả các tín hữu, mỗi khi họ hướng về Thiên Chúa từ bi với tâm hồn thống hối, trong những ngày từ 7 đến 11 tháng 2 nói trên, sốt sắng cầu nguyện trợ giúp những người đau yếu trong tinh thần của năm đức tin hiện nay. Ngày 11 tháng 2 tới đây, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Tổng Giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ các nhân viên y tế, đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền Thánh Đức Mẹ An Tơ Tình, Nam Đức, và cuối lễ Ngài sẽ ban bí tích sức dầu bệnh nhân.
Vatican, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, kêu gọi gia tăng sự nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn ứng sinh vào các chủng viện. trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh hôm 26 tháng Giêng vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha cho công bố tự xác thuyên chuyển thẩm quyền về các chủng viện từ Bộ Giáo dục Công giáo sang Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Piacenza nói cũng cần phải củng cố căn tính chân chính của Linh Mục và loại bỏ một sự hiểu lầm đang lan rộng, theo đó ơn gọi Linh Mục là một chọn lựa chủ quan hơn là một sự đáp lại của một người đối với ơn gọi khách quan từ Thiên Chúa qua trung gian của giáo hội. Đức Hồng Y Piacenza cũng nhận xét rằng Bộ Giáo dục là cơ quan rất thích hợp để giám sát các chủng viện trên thế giới, vì bộ này vốn có trách nhiệm về sứ vụ và đời sống của các linh mục, nên tri thức của bộ đến từ sự kiện đó và từ việc nghiên cứu những vấn đề đang xảy ra cho các linh mục trên thế giới. Vì thế bộ sẽ là một địa bàn không thể thiếu được để hoạch định việc chuẩn bị hàng giáo sĩ tương lai.
Vác-xa-va, hôm 28 tháng Giêng vừa qua, hàng ngàn tín hữu đã tham dự lễ an táng Đức Hồng Y Joseph Klemm, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan, qua đời hôm 23 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi. Ngài làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan trong 23 năm trời. Lễ an táng do Đức Hồng Y Stanislaw Jivis, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, chủ sự tại nhà thờ chính tòa Vác-xa-va, cùng với hơn 80 Hồng Y giám mục Ba Lan và nước ngoài cùng với đại diện thành phần dân Chúa. Ngoài ra có sự hiện diện của Tổng thống Bronislaw Komorowski, Chủ tịch Quốc hội Lưỡng viện của Ba Lan. Trong bài giảng, trước Tổng giám mục Joseph Kowalczyk, Tổng giám mục giáo phận Nienzo, đương kim giáo chủ Ba Lan, nói rằng Đức Hồng Y Klemm đã hiến dâng trọn đời để mưu thiện ích cho giáo hội tại Ba Lan. Ngài đã phải đương đầu với sự ác là lệnh thiết quân, đã dẫn đưa giáo hội qua một thời điểm khó khăn với những biến đổi hàng loạt, và rồi phải chịu những hiểu lầm và loại bỏ, khi can đảm nêu đích danh những điều tốt và xấu. Đức Hồng Y Klemm thực là một con người đầy niềm tin và hy vọng, bình tĩnh và phân định khôn ngoan. Đức Tổng giám mục cũng gợi lại những khó khăn Đức Hồng Y Klemm gặp phải từ năm 1981, khi Ngài kế nhiệm Đức Cố Hồng Y giáo chủ Stefan Wyszynski. Đức Tổng giám mục Miore, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, đã đọc điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha. Trong đó người gọi Đức Hồng Y Klemm là người công chính, và sự công chính này chính là nền tảng lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và con người, vốn là ánh sáng, sự gợi hứng và sức mạnh của sứ vụ khó khăn của Đức Cố Hồng Y, hướng dẫn giáo hội trong một thời đại có những biến chuyển lớn về xã hội và chính trị tại Ba Lan và Âu Châu. Đức Hồng Y Klemm qua đời vì bệnh ung thư phổi tại một nhà thương ở Vác-xa-va, đất nước Ba Lan đã để tang 3 ngày.
Beirut, Đức Thượng Phụ Becerra Rai, giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban, đã đề xướng ngày đặc biệt cầu nguyện và liên đới với người tị nạn Syria ở Liban, cử hành hôm Chủ nhật 27 tháng Giêng vừa qua. Đây cũng là ngày cầu nguyện cho Syria và tất cả các nước Ả Rập, đồng thời cũng là dịp lạc quyên với sự cộng tác của Caritas Liban để trợ giúp người tị nạn Syria ở nước này. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 220.000 người Syria tị nạn ở Liban, nhưng trong thực tế, con số này có thể cao hơn nhiều, như Linh Mục Simon Fadul, Giám đốc Caritas Liban tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Có lẽ số người tị nạn Syria ở Liban vượt quá con số 400.000 người. Tổ chức Caritas của Công giáo đã trợ giúp 50.000 người Syria di tản với lương thực, y phục, thuốc men, dụng cụ vệ sinh và lò sưởi. Chủ nhật vừa qua, Đức Thượng Phụ Becerra Rai đã cử hành thánh lễ tại Tòa Thượng Phụ ở Bekeke, gần thủ đô Beirut. Ngài nhắc nhở cho các tín hữu rằng, việc trợ giúp những anh chị em tị nạn không phải chỉ là một tâm tình nhân đạo cao thượng, nhưng còn là một lời mời gọi của chính Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Matthew. Ta đói các con đã cho ta ăn, ta khát các con đã cho ta uống. Sau cùng, Đức Thượng Phụ đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình ở Liban, Syria và tất cả các nước Ả Rập khác. Xin Chúa soi sáng cho các vị lãnh đạo quốc tế tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho các cuộc chiến tranh đang tàn hại thế giới.
Roma, Hội đồng Giám mục Italia kêu gọi các chính trị gia nước này đừng bắt chước các đạo luật gia đình của các nước khác để rồi công nhận hôn nhân đồng phái. Trong diễn văn khai mạc khóa họp của Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Italia chiều ngày 28 tháng Giêng vừa qua ở Roma, Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, cũng nhận xét rằng thật là một điều đáng để ý, đó là người ta đòi phải phủ nhận các giá trị con người để tiến tới một Âu Châu phát triển. Gia đình dựa trên nền tảng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ mới thuộc về các nguyên tắc không thể thương lượng được. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia cảnh giác rằng, từ bỏ hệ thống các giá trị sẽ dẫn tới chế độ độc tài của chủ nghĩa duy tương đối và đưa tới sự thụt lùi về mặt con người và xã hội. Một quan niệm sai trái về tự do và tự quyết đã góp phần đưa tới sự suy giảm các cuộc hôn nhân và đòi hỏi hôn nhân đồng phái. Đức Hồng Y Bagnasco phê bình quyết định của Tòa án tối cao ở Roma công nhận quyền của các cặp đồng phái nhận con nuôi. Ngài nói, quyền của trẻ em đi trước quyền có một đứa con và ưu tiên hơn ước muốn của bất kỳ cá nhân nào. Ý nghĩa gia đình truyền thống không thể bị suy yếu vì những ý thức hệ thù nghịch với gia đình. Những người theo ý thức hệ này muốn định nghĩa lại hôn nhân và gia đình, thay đổi các mẫu tự nhiên và du nhập những kiểu mẫu mới làm cho gia đình bị suy yếu. Trong khi đó họ gia tăng sự hoang mang trong việc giáo dục.
Vatican, thứ Sáu mùng 1 tháng 2 tới đây, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo ở phòng báo chí Tòa Thánh, cũng có Đức Ông Tổng Thư ký của Hội đồng là Gian Pietro D'Antozzo và vị Phó Tổng Thư ký là Đức Ông Segundo Tejado Muñoz. Ngoài ra cũng có ông Michael Thio, người Singapore, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các hội bác ái Thánh Vincent Paulo. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha có chủ đề là Chúng tôi đã nhìn nhận và tin rằng tình yêu của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Một câu trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Tuyết Duan Dekvin, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính quyền Bảo vệ Sự Sống, Liên minh Sự Sống Pháp, về cuộc biểu tình chống dự luật hôn nhân đồng phái và quyền nhận con nuôi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật 13 tháng Giêng vừa qua đã có 1 triệu người tham gia cuộc biểu tình trong thủ đô Paris để phản đối dự luật hôn nhân đồng phái và quyền của họ được nhận con nuôi. Dự luật cho chính quyền của Tổng thống đảng xã hội François Hollande đề xướng sẽ được Quốc hội Pháp thảo luận và bỏ phiếu vào cuối tháng Giêng này. Các đoàn người biểu tình gồm mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, khuynh hướng chính trị xã hội và tôn giáo đã xuất phát từ 3 quảng trường, Italy, Dampierrossero và Porta Maggio để hướng về tháp Eiffel. Nhiều người mang theo các biểu ngữ viết, hôn nhân là thánh thiêng, không chấp nhận hôn nhân đồng phái. Tất cả đều được sinh ra bởi một người nam và một người nữ. Số người tham gia biểu tình lần này vượt xa con số 150 đến 200 ngàn người của cuộc biểu tình hồi tháng 11 năm vừa qua. Ngày 12 tháng Giêng, Đức Hồng Y André Ventra, Tổng Giám mục Paris kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, tái khẳng định rằng cuộc biểu tình không có tính cách tôn giáo, vì quyền nói lên tư tưởng đối với hôn nhân là quyền của tất cả mọi người. Đức Hồng Y hài lòng vì thấy tuy có rất đông tín hữu công giáo huy động nhau tham dự cuộc biểu tình, nhưng đây không phải là một cuộc biểu tình của giáo hội chống lại chính quyền. Cuộc biểu tình ngày 13 tháng Giêng vừa qua khiến cho người ta nhớ tới cuộc biểu tình vĩ đại gồm 2 triệu người do Thế giới Công giáo huy động hồi năm 1984, chống lại toan tính của Tổng thống François Mitterrand muốn sáp nhập các trường công giáo vào hệ thống giáo dục công. Nó đã làm một chiến thắng lớn khiến cho Tổng thống Mitterrand phải nhượng bộ. Vào năm 1999, đã có 100.000 người biểu tình chống lại luật khế ước dân sự liên đới gọi tắt là BASH, liên quan tới các hình thức sống chung giữa các người khác phái hay đồng phái. Cuộc biểu tình đã không thành công chống lại luật này do chính quyền của Thủ tướng Lionel Jospin đưa ra, mặc dù Tổng thống Jacques Chirac thuộc đảng Tân Gaullist.
Đã có hơn 500 xe bus chở người biểu tình từ các tỉnh khác về Paris, có rất nhiều người đi xe tư và đi tàu lửa. Họ là tín hữu công giáo thuộc các giáo xứ, các hiệp hội, sinh viên học sinh, công nhân, công chức, giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, các chuyên viên dưỡng nhi, các nhà phân tâm, các gia đình thuộc cả ba thế hệ đủ mọi lứa tuổi. Ngay từ mùa hè năm vừa qua, Giáo hội Công giáo đã phát động chiến dịch cầu nguyện cho nước Pháp. Song song, các giám mục đã mạnh mẽ lên tiếng phê bình dự luật chấp nhận hôn nhân đồng phái và cho họ cả quyền nhận nuôi con. Bên cạnh đó là toan tính của Đảng Xã hội thay đổi các từ vựng liên quan tới gia đình, như loại bỏ từ cha mẹ trên giấy tờ chứng nhận và thay thế vào đó bằng những từ nhằm xóa bỏ cơ cấu gia đình truyền thống tự nhiên. Các giám mục Pháp mời gọi mọi người suy tư về gia đình tự nhiên, như thiện ích chung cần phải được bảo vệ khỏi mọi lệch lạc. Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, cũng nhấn mạnh trên vai trò nòng cốt này của gia đình. Ngoài các lời tuyên bố của Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục Paris kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cũng có phản ứng của các vị lãnh đạo các tôn giáo khác. Ông Gilles Bernheim, Đại Rabbi Pháp, đã đưa ra một loạt các lý do chống lại dự luật này của chính quyền Đảng Xã hội. Ngoài ra cũng có lập trường của các lĩnh vực nghề nghiệp và văn hóa, như giới giáo chức các trường công giáo và giới trí thức thuộc Hàn Lâm Viện Công giáo, trong đó có các triết gia nổi tiếng như René Girard, Rémi Braque và Pierre Manon. Thêm vào đó còn có các vị như ông Jean-François Martel, nguyên Bộ trưởng Y tế, Chủ tịch Tổ chức Hồng Thập Tự Pháp. Đối với giới Hàn Lâm Pháp, dự luật của chính quyền xã hội là một đe dọa đối với các quyền con người đang trong giai đoạn phát triển. Nó trái nghịch với khoản 16 của Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948. Bởi vì gia đình là yếu tố nền tảng tự nhiên của xã hội, vì thế nó phải được che chở từ phía xã hội và nhà nước.
Tại Roma, các tín hữu Pháp cũng liên đới với 1 triệu người tại Paris, tụ tập nhau biểu tình ở quảng trường Farnese trước Đại sứ quán Pháp. Ông Anton Marie Izoa, phát ngôn viên của ban tổ chức biểu tình, cho biết đây là cuộc biểu tình ôn hòa, không chống lại ai hết, nhưng để bảo vệ gia đình tự nhiên đích thực, gồm cha mẹ và con cái. Chúng tôi muốn bảo vệ quyền của con cái chúng tôi và của các trẻ em được nuôi nấng giáo dục bởi một người cha và một người mẹ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Tuyết Duan Delphin, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính quyền Bảo vệ Sự Sống, Liên minh Sự Sống Pháp, về cuộc biểu tình nói trên. Ông Delphin đã là người đặc trách việc huy động cuộc biểu tình toàn quốc. Ông cũng là tác giả nhiều bài thảo luận về tệ nạn phá thai, lèo lái truyền sinh tuyển giống và nạn trợ tử. Cuộc biểu tình có tính cách đa nguyên dưới khẩu hiệu biểu tình cho tất cả mọi người đã khiến cho nhiều người dân Pháp ngạc nhiên. Ông giải thích sự kiện này ra sao?
Ở nền tảng có một lý do rất mạnh mẽ của tất cả mọi người là linh hồn của phong trào. Dự luật của chính quyền gọi hỏi một cách sâu đậm lương tâm con người, và bất cứ ai cũng có thể hiểu rằng đằng sau nó là chuyện phổ quát liên quan tới sự bổ túc giữa người nam và người nữ. Dự luật này có thể trở thành cánh cửa mở ra cho mọi thứ lệch lạc, và như thế chúng tôi đã có thể vượt thắng mọi hàng rào ý thức hệ và tôn giáo. Tôi cũng ngưỡng mộ cảm phục bà Frigid Bakjo, thành viên chiến đấu của Hiệp hội Công giáo, đã trở thành người nối kết không thể thay thế được của phong trào biểu tình.
Trong phong trào biểu tình, người ta nhận thấy có một sự tự phát nào đó. Có đúng vậy không, thưa ông?
Vâng, đúng thế. Còn hơn thế nữa, tôi có cảm tưởng là chúng tôi chỉ hạn hẹp trong việc cho chảy vào con kênh một cái gì đã không do chúng tôi dấy lên. Chỉ tại Paris đã có 1.000 bạn trẻ bỏ thời giờ đi phân phát các tờ truyền đơn, kêu gọi biểu tình trong nhãn quan của một cuộc đối thoại rộng mở với tất cả những ai muốn. Và anh bạn trẻ đặc trách chia các người biểu tình thành các đoàn khác nhau và liên lạc với sở cảnh sát Paris thì mới chỉ có 21 tuổi.
Sự phân chia thành những người chống dự luật và những người phò dự luật có thay đổi hay không thưa ông? Nghĩa là có gia tăng hay giảm bớt ở phía bên này hay bên kia hay không?
Theo kết quả các cuộc thăm dò, ý niệm về cuộc hôn nhân đồng phái tiếp tục quyến rũ một đa số ảo. Nhưng theo một trong các cuộc thăm dò cuối cùng, thì có 63% các người được phỏng vấn đều ủng hộ quyền của các trẻ em được nhận nuôi bởi một người cha và một người mẹ. Có sự mâu thuẫn tỏ tường vì ở bên Pháp, hôn nhân dân sự được kết hợp với việc nhận nuôi con một cách pháp lý. Nhưng thật ra khi người dân Pháp suy tư một chút về tất cả các hệ lụy của dự luật, thì đại đa số chống lại chứ không chấp nhận dự luật. Và khẩu hiệu do chính quyền đưa ra, hôn nhân cho tất cả mọi người, ngày càng phản bội, cố gắng tránh né việc tranh luận.
Trong các nhóm chủ chốt của cuộc biểu tình, cũng có những người chống lại sự sợ hãi con người, phải không?
Vâng, bởi vì chúng tôi hiểu rằng thường khi là điều đau đớn chừng nào khi sống trong một tương quan tình yêu mà không thể đi tới chỗ chuyển sinh. Chúng tôi tôn trọng mỗi một người. Ngoài ra chúng tôi muốn nói với chính quyền rằng, đây chính là một dự thảo luật có thể dẫn những người đồng phái tới chỗ xóa bỏ các quy chiếu nhân chủng, cha mẹ và đáng bị định nghĩa là sợ hãi con người. Những người có chiều hướng đồng phái tiếp tục lặp lại điều này khi họ đến với phong trào của chúng tôi. Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc tới cả cựu thủ tướng đảng xã hội Lionel Jospin, là người đã nhắc cho các thành viên đảng của ông biết rằng thế giới được làm thành bởi các người nam và các người nữ, chứ không phải bởi các người khác phái và đồng phái. Chúng tôi triệt để khước từ mọi nhãn hiệu tự động dán trên cuộc sống thân tình của con người, một cuộc sống luôn luôn phức tạp và giòn mỏng.
Các tôn giáo có nắm giữ vai trò chuyên biệt nào trong việc phản đối này không?
Tôi nhận thấy rằng tất cả các tôn giáo đều đã từ chối làm thành một loại mặt trận đoàn kết của các tôn giáo. Đồng thời các tôn giáo đã chứng minh cho thấy một sự phong phú của lý do nhân chủng đồng quy và kích thích toàn xã hội một cách triệt để, bao gồm cả những người không có tín ngưỡng nữa. Mặc dù có các mưu toan duy đời hiện diện tại Pháp, các can thiệp này, nhất là các can thiệp của xã hội công giáo, đã bẻ gãy tình trạng giá băng và mở ra một cuộc thảo luận.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Tuyết Duan Dekvin, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính quyền Bảo vệ Sự Sống, Liên minh Sự Sống Pháp, về cuộc biểu tình chống dự luật hôn nhân đồng phái và quyền nhận con nuôi. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày giá trị cao quý của những nghĩa cử thiện nguyện.
Bà Christiane Colin là chủ nhiệm tờ Madame Express ngay từ khi mới thành hình vào năm 1953. Rất nhanh sau đó, tên tuổi bà được biết đến trong giới nữ ký giả Pháp Quốc. Năm 1979, bà cho xuất bản tác phẩm Tôi Muốn Về Nhà, rất được đám đông quần chúng ưa chuộng. Tác phẩm phát hành năm 2001 mang tựa đề Chúng Tôi, Các Bà Mẹ Chồng. Bà Christiane Colin, nữ ký giả nổi tiếng, trước đó đã bước chân vào đời bằng những công tác thiện nguyện. Chính bà kể lại như sau. Vì giỏi các môn khoa học hơn là môn luận văn, nên tôi có dự tính chọn ngành kỹ sư hóa học, hay nói đúng hơn cái mà người ta gọi là mũi ngửi. Bởi lẽ tôi có khứu giác rất thính, tuy nhiên thân phụ tôi không đồng ý. Người rất mực chống lại vì cho rằng nơi các xưởng kỹ nghệ đâu cần đến khứu giác. Thật ra thân phụ tôi không muốn tôi bon chen vào môi trường toàn tòng nam giới. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ cạnh tranh nổi để giành được một chỗ đứng xứng hợp. Hồi ấy là năm 1949 và tôi mới có 19 tuổi. cuối cùng tôi ghi danh vào Đại học Sciences-Po, ngôi trường duy nhất mở cửa đón nhận các nữ sinh. Thế nhưng, song song với việc đèn sách, tôi muốn làm một công tác nào đó mang lại ích lợi cho tha nhân. Vậy là tôi đi tìm một việc làm tương tự như nữ trợ tá thiện nguyện trong một trung tâm chuẩn bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Bệnh xá nằm trong phường 8 của thủ đô Paris. Vào thời đó, tôi còn được cha mẹ chu cấp mọi vật dụng cần thiết, nên tôi không cần phải tính tiền. Giả lại, theo não trạng hồi ấy, các thiếu nữ làm việc không công là chuyện thường tình. Do đó, chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện đòi hỏi lương bổng cho các công tác xã hội của mình. Trong vòng 2 năm, mỗi tuần một lần, tôi đến phụ giúp nơi bệnh xá, dành riêng cho các bà mẹ và các trẻ thơ. Công việc tôi làm thật đơn sơ, bởi lẽ tôi chưa trải qua một khóa huấn luyện về cấp cứu. Tôi giúp điền các phiếu bệnh nhân hoặc giúp giữ im các bé khi các y tá chích thuốc cho chúng, hoặc là thay băng cho các vết thương. Phường 8 của thủ đô Paris là một khu phố bình dân, đa số là người nghèo. Các bà mẹ đến bệnh xá xin chẩn đoán bệnh và xin thuốc thường gặp khó khăn về mặt xã hội và hoàn toàn mù tịch về phép dưỡng nhi cũng như về tâm lý trị bệnh. Do đó các cuộc khám bệnh nơi bệnh xá mang một tầm mức vô cùng quan trọng. Phần tôi, cho đến lúc ấy, tôi sống hoàn toàn sung túc, vô tư và khép kín vào chính mình. Tôi chỉ biết có gia đình, trường học và không có ưu tư nào khác ngoài ưu tư học hành giỏi giang và thành đạt qua các kỳ thi. Vì thế, công việc thiện nguyện tôi làm nơi bệnh xá, tuy nhỏ nhoi không đáng giá, nhưng lại có sức thần mở rộng tầm nhìn của tôi. Nó giúp tôi ý thức hơn đối với các vấn đề của người khác, đối với thực trạng xã hội và những khốn khó của con người. Ngay cả chính lúc này đây, đang sống ở thế kỷ 21, tôi vẫn còn ngỡ ngàng chua xót nhận ra rằng, nơi một thủ đô hoa lệ rộng lớn như Paris, có những người giàu thuộc giai cấp khá giả, không mảy may hay biết hoặc không hề quan tâm đến những hoàn cảnh khốn khổ của những người nghèo đang sống ngay bên cạnh mình. Với trí nhớ, tôi hình dung lại nếp sống vào thập niên 1950 và thấy rằng xã hội đã làm một bước tiến nhảy vọt. Hồi ấy, đâu có loại tả dùng xong vứt đi như bây giờ. Các bà mẹ phải liên tục giặt tả cho con. Một công việc đâu có nhỏ nhoi gì. Vì thế, giờ đây tôi muốn ca ngợi lòng dũng cảm, sự nhẫn nhục của các bà mẹ gia đình, đặc biệt các gia đình nghèo và đông con. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn. Tìm đâu ra một người vợ đảm đen, nàng quý giá vượt xa châu ngọc, chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc, suốt đời nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm lên dài vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc, giống như những thương thuyền, nàng đem lương thực về từ tận phương xa. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà. Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho mạnh mẽ dẻo dai. Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà. Bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Thiên Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Căn tính và sứ mạng của Phó Tế Vĩnh Viễn.
Charles Cuff, 53 tuổi, có gia đình với 4 người con, trưởng ban kế hoạch đầu tư của công ty Merrill Lynch tại thị trường chứng khoán Wall Street ở New York, Hoa Kỳ. Công ty môi giới này thuộc hàng lớn nhất thế giới với doanh số 417 tỷ Mỹ Kim. Những quyết định và nhận xét của ông Cuff đều được coi là đầy uy tín và được các báo chí cũng như chương trình truyền hình tuần lễ Wall Street đăng tải, và khuôn mặt của ông cũng rất quen thuộc với các khán thính giả của đài truyền hình. Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp của ông không biết những hoạt động khác của ông. Ông Charles Cuff cũng là một trong hàng trăm phó tế vĩnh viễn của Tổng giáo phận Boston. Tuần lễ của thầy bắt đầu từ lúc 5 giờ rưỡi sáng thứ hai tại Tư Gia ở thành phố Concord. Một giờ sau, thầy Cuff đã có mặt tại sân bay để đi New York. 8 giờ rưỡi sáng, thầy có mặt tại văn phòng ở thị trường chứng khoán Wall Street, bận rộn với các cuộc gặp gỡ khách hàng và hội họp các nhân viên của công ty Merrill Lynch để đề ra kế hoạch đầu tư. Dù phải đi công vụ đâu đâu, hầu như cuối tuần nào phó tế Charles Cuff cũng trở về giáo xứ Đức Mẹ ở Boston để cùng với cha sở tại đây làm việc mục vụ cho 2.000 giáo hữu. Thầy giảng trong thánh lễ sáng sớm Chúa Nhật và dành trọn ngày để dạy giáo lý cho các em chuẩn bị chịu phép thêm sức. Thầy cũng viếng thăm nhà dưỡng lão và nhà thương. Mỗi năm, thầy chủ sự việc ban bí tích rửa tội, hôn phối và làm các nghi thức an táng cho các tín hữu. Nhìn lại quá khứ trước đây, Charles Cuff thuộc loại giáo dân khô khan, chỉ dành 45 phút mỗi tuần để đi nhà thờ. Nhưng nhờ tiếp xúc với các bạn trẻ tại giáo xứ Đức Mẹ, Charles Cuff dần dần hoán cải và dồn năng lực phục vụ giáo hội. Ông ghi tên theo học các lớp tối và cuối tuần về thần học tại Đại chủng viện Thánh Gioan ở Boston trong vòng 4 năm, và một năm sau đó, ông được thụ phong phó tế vĩnh viễn với nhiệm vụ giúp cha sở Kirkley của giáo xứ Đức Mẹ. Tại thị trường chứng khoán Wall Street, thầy không giảng cho các đồng nghiệp, nhưng không ngại tỏ cho họ biết mình là một phó tế công giáo. Vì vậy, thỉnh thoảng cũng có những đồng nghiệp đến hỏi ý kiến và xin những lời cố vấn của thầy.
Kính thưa quý vị thính giả, thầy phó tế Charles Cuff trên đây là một trong những hình ảnh điển hình của các phó tế vĩnh viễn trong giáo hội ngày nay. Sau hơn 40 năm được tái lập, số phó tế vĩnh viễn trong toàn giáo hội hiện nay là 40.000 người. Công đồng chung Vatican II đã quyết định tái lập chức phó tế vĩnh viễn, một phần cũng vì cảm thấy một nhu cầu lớn cần phải hiện diện nhiều hơn và trực tiếp hơn trong các lĩnh vực khác nhau, từ gia đình tới các môi trường làm việc, học đường, ngoài các cơ cấu mục vụ cố hữu. Số phó tế vĩnh viễn trong giáo hội ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề được nêu lên đây đó về bản sắc và sứ vụ của phó tế. Để đề ra những đường hướng chung về vấn đề này, từ ngày 28 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 năm 1995, Hội nghị khoáng đại của Bộ Giáo sĩ đã nhóm tại Roma với sự tham dự của hơn 40 hồng y, giám mục và chuyên viên để soạn cuốn chỉ nam cho các phó tế vĩnh viễn. Trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên sáng ngày 30 tháng 11 năm 1995, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã phác họa những đường hướng nòng cốt của bản sắc và sứ vụ chức phó tế. Ngài khẳng định rằng, từ khi chức phó tế được tái lập trong giáo hội Công giáo Latinh như một bậc riêng và vĩnh viễn của hàng giáo phận, huấn quyền của Hội Thánh đã ban hành nhiều chỉ dẫn và đường hướng về vấn đề này. Chỉ cần nhắc lại những giáo huấn của Đức Phaolô VI và đặc biệt những giáo huấn chứa đựng trong hai tự sắc của Ngài là Sacrum Diaconatus Ordinem, chức phó tế, và Ad Pascendum, để chăn dắt. Đây là hai văn kiện tham chiếu căn bản về chức phó tế vĩnh viễn. Đạo lý và kỷ luật được trình bày trong hai văn kiện đó đã được diễn tả thành luật trong bộ giáo luật mới. Khi suy tư về sứ vụ và đời sống của các phó tế vĩnh viễn và dưới ánh sáng những kinh nghiệm đã thủ đắc được, cần phải tiến hành với sự nghiên cứu thần học kỹ lưỡng và với ý thức khôn ngoan thận trọng về mục vụ, luôn nhắm tới công cuộc truyền giáo mới trước thềm ngàn năm thứ ba. Ơn gọi của phó tế là một đại hồng ân của Chúa ban cho giáo hội, và vì thế đó là một sự phong phú hóa quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội. Toàn thể cuộc sống và sứ vụ của phó tế có thể được tóm gọn trong hai chữ trung thành. Trung thành với truyền thống công giáo được biểu lộ đặc biệt qua luật cầu nguyện. Trung thành với huấn quyền của giáo hội và với quyết tâm tái truyền giảng tin mừng Chúa Thánh Linh đã khơi dậy trong giáo hội. Quyết tâm trung thành đó, trước tiên, mời gọi phải quan tâm cổ võ trong mọi môi trường của giáo hội, sự thành thật tôn trọng bản sắc thần học phục vụ giáo luật của bí tích được ban cho các phó tế, cũng như phải tôn trọng những đòi hỏi của chức năng mà các phó tế lãnh nhận để thi hành trong các giáo hội địa phương.
Đề cập tới bản sắc và nghĩa vụ của phó tế, Đức Thánh Cha nói rằng, nhờ sự đặt tay của giám mục và lời nguyện thánh hiến riêng, phó tế được trở nên đồng hình đồng dạng đặc biệt với Chúa Kitô là thủ lãnh và là mục tử của giáo hội. Đấng đã vì yêu mến Chúa Cha đã trở nên người cuối cùng và đầy tớ của mọi người. Ơn bí tích ban cho các phó tế sức mạnh cần thiết để phục vụ dân Chúa trong phụng vụ, rao giảng lời Chúa và các công tác bác ái, hiệp thông với Đức Giám Mục và Linh Mục Đoàn. Do bí tích truyền chức, phó tế được ghi dấu tích không thể xóa nhòa và trở nên thừa tác viên của Chúa Kitô. Phó tế không còn là một giáo dân và không thể tái trở thành giáo dân nữa, theo đúng nghĩa của danh từ. Những đặc tính nòng cốt này của ơn gọi phó tế giữa lòng giáo hội phải làm cho phó tế sẵn sàng hiến thân cho giáo hội và biểu lộ sự sẵn sàng đó qua thái độ bên ngoài. Giáo hội mong đợi nơi phó tế vĩnh viễn chứng tá trung thành về sứ vụ của mình, đặc biệt phó tế phải chứng tỏ ý thức hiệp nhất mạnh mẽ với đấng kế vị Thánh Phêrô, với giám mục bản quyền và hàng linh mục của giáo hội địa phương, nơi mà phó tế được truyền chức và nhập tịch để phục vụ. Một điều rất quan trọng đối với việc huấn luyện giáo dân đó là phó tế khi thi hành chức năng đã được ủy thác cho mình, phải cổ võ tình hiệp thông chân chính và thực sự của giáo hội. Các quan hệ của phó tế với Đức Giám Mục bản quyền, với các linh mục, với các phó tế khác và mọi tín hữu phải thấm đượm tinh thần ân cần tôn trọng các đặc sủng và chức năng khác nhau. Chỉ khi nào người ta tuân giữ và thi hành các phần vụ riêng của bậc mình, thì tình hiệp thông mới trở nên thực sự và mỗi người mới chu toàn sứ mạng riêng của mình.
Về tinh thần của phó tế, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong khi thi hành sứ vụ phó tế, cũng giống như các thừa tác vụ khác trong giáo hội, tất cả các phó tế dù có gia đình hay độc thân đều phải có thái độ tinh thần hoàn toàn tận tụy. Mặc dù trong một số trường hợp cần phải dung hợp phận vụ phó tế với các nghĩa vụ khác, nhưng không thể có tâm trạng hoặc thái độ phó tế nửa vời. Phó tế không phải là một nhân viên hay là một công chức bán phần của giáo hội, nhưng là một thừa tác viên của giáo hội. Chức năng của phó tế không phải là một nghề, nhưng là một sứ mạng. Vì thế, trước khi lãnh nhận hoặc truyền chức phó tế, ứng viên và chính Đức Giám Mục phải thẩm định xem những hoàn cảnh của cuộc sống của ứng viên có thích hợp với việc thi hành sứ vụ phó tế hay không, và dầu sao đi nữa cũng phải tạo điều kiện dễ dàng cho việc thi hành sứ vụ ấy. Phó tế được kêu gọi cởi mở đối với mọi người, sẵn sàng phục vụ con người, quảng đại trong việc thăng tiến các chính nghĩa xã hội chính đáng. Tránh thái độ hoặc lập trường có thể làm cho phó tế bị coi như một người thiên vị. Thực vậy, một thừa tác viên của Chúa Giêsu Kitô phải luôn cổ võ sự đoàn kết và hết sức tránh những dịp gây chia rẽ và xung đột. Sau cùng, cũng cần nói rằng, sự kiện giáo hội truyền chức phó tế vĩnh viễn cho những người có gia đình không có nghĩa là giáo hội không cổ võ các phó tế vĩnh viễn sống đời độc thân. Đức Thánh Cha dạy rằng, với việc tái lập chức phó tế vĩnh viễn, giáo hội nhìn nhận việc có thể ban chức này cho những người đàn ông đứng tuổi, đã lập gia đình, nhưng sau khi đã chịu chức và nếu vợ qua đời thì không thể tái hôn. Cần phải ghi nhận rằng, công đồng đã duy trì lý tưởng một chức phó tế có thể dành cho những người trẻ tận hiến hoàn toàn cho Chúa trong quyết tâm sống độc thân. Đó là một con đường trọn lành theo tinh thần phúc âm. Ngày nay, không thiếu những người trẻ quảng đại muốn phục vụ nước Chúa trong chức phận phó tế vĩnh viễn và không tiến lên chức linh mục mà họ không cảm thấy được kêu gọi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, nhân dịp ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các bệnh nhân và những người chăm sóc và cầu nguyện cho họ. Vatican, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, kêu gọi gia tăng sự nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn ứng sinh vào chủng viện. Roma, Hội đồng Giám mục Italia kêu gọi các chính trị gia nước này đừng bắt chước các đạo luật gia đình của các nước khác để rồi công nhận hôn nhân đồng phái.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 12.035 kiloxit tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit tức là 25m34 và 15.490 kiloxit tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.